Trở lại vấn đề sơ xuất. Có nhiều người tu hành mà sơ xuất, để sau cùng mất phần thành đạo, tạo ra cái ảnh hưởng không tốt cho những người khác. Đây là cái điều đáng trách. Quá đáng trách. Trong cái cuộc tọa đàm mà nói về những cái sơ xuất, Giọ mới đưa ra những cái lời nói để nhắc nhở cho nhau, là nói là khi mà chúng ta đi hộ niệm, chúng ta không sợ những người hồi giờ không biết tu. Cho nên gặp những người mà không biết tu, tôi cười hề hề, không sao hết. Đến lúc mà cuối cùng chỉ cần người đó ngồi ra một cái, mình cứu được liền. Nhưng mà chỉ sợ là sợ những người tu mà không chịu ngộ, tu mà không chịu sửa. Trùng trùng quá nhiều những người tu mà kết quả thì mờ mờ mịt mịt. Ấy thế mà chúng ta không biết sợ, để tiếp tục đi theo con đường mịt mịt mờ mờ, để sau cùng tạo ra cái niềm tin mờ mờ mịt mịt cho chúng sanh. Điều này thực sự rất rõ ràng ở trong cái thời mạt pháp này. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà trong cái đời này mà chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, rồi biết được cái cách hộ niệm trợ duyên cho nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đừng bao giờ khinh thường, đừng bao giờ khinh thường cái cơ duyên này. Nếu mà chư vị tin tưởng được, dựa vào trong kinh, dám khẳng định cái vị này nè, trong vô lượng kiếp đã tạo ra cái thiện căn lớn lắm trong này này, cái phước đức lớn lắm trong này này. Đây là kinh Phật nói, cho không phải là dâm khen đâu ạ. Dâm mà khoe cái pháp môn niệm Phật này không có lợi gì cho mình đâu ạ. Pháp của Phật đã để lại 3.000 năm nay rồi, bữa nay rất nhiều người đã thực hiện và vãng sanh rồi, và dâm thấy như vậy quý quá, rất là quý. Mới nói cho chư vị vững lòng mà tin đi. Khi mà vững lòng tin rồi, quý vị sẽ thấy rõ ràng là con đường thực sự một đời này vãng sanh thành đạo, không phải là đời sau, không phải vãng kiếp sau đâu ạ. Rất nhiều người cứ lý luận rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn phải tu vô lượng kiếp mới thành đạo, làm gì một người phàm phu mà tu một đời thành đạo. Nói những câu sai lầm, sai quá đáng sai. Giống dụ người ta đi trong con đường mơ mơ mịt mịt, đi bên cạnh trong gai hầm hố trùng trùng, không có cơ duyên nào cứu một chúng sanh thành Phật. Mà thực sự từng người bổn lai của họ là Phật mà không hay, bổn lai của họ là A Di Đà Phật đúng đó mà không hay. Tất cả chúng ta là Phật hết mà không hay. Đây là Phật nói, một vị Phật ngộ ra lúc nào họ thành Phật lúc đó. Nếu bây giờ ngộ bây giờ, quyết lòng đi, khi chúng ta xả bỏ báo thân thượng phẩm, ngộ trong lúc mà trước khi lâm chung, trước khi mà quen á 2-3 tháng không được, có hy vọng lên trung phẩm còn chậm lắm á, thì ngộ trong lúc lâm chung cũng được. Đừng có để chết xong mới ngộ, không ngộ được đâu, khó lắm không được đâu. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là chưa chắc gì lâm chung chúng ta ngộ được, thì lo ngộ ngay bây giờ đi. Để chi? Để chúng ta chuẩn bị sửa soạn những cái gì mà thuận lợi để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên chần chừ. Quý vị biết không, có một vị biết niệm Phật, cũng nghe pháp của Ngài Tịnh Không, pháp nào pháp này giỏi lắm. Có một người cha ở Việt Nam 80-81 tuổi cỡ đó, dòng nhắc nhở là phải chuẩn bị chuyện hồ niệm đi. Hòa thượng Tịnh Không nói nhắc nhở người nào không được nhắc 3 lần nghe chưa vậy. Mà do ông nhắc 3 lần rồi, Dũng làm sao nhắc lần thứ 4, nhắc lần thứ 5, tìm cách này cách nọ, nhắc tới lần thứ 20 mà không chịu nghiên cứu hộ niệm, không chịu lo hộ niệm, cứ lo pháp. Một lần pháp thì giết cái tớ, cha phải nghe cái pháp này nha, chị hai chị ba phải nghe pháp này nha, mà nhắc hoài tìm mỗi cách tỏ biết. Cái ông đó đó, ông cũng vậy đó, mà rồi cái không chịu hộ niệm, bây giờ ông queo đâu rồi, rồi bà kia đó mình nói cho mình chứ đâu có dám nói thắng đâu ạ. Tại mình không được quyền nói tới 3 lần mà, và thượng cấp mà nói 3 lần thì mình sợ mình bị ủn hộ. Cách đây cỡ chừng 3 tháng 4 tháng, ông già chết queo xong mình lo nói mấy cái đứa em của tôi nó không biết hộ niệm gì hết trơn. Rồi mấy người chị cũng biết hộ niệm gì hết trơn, cái làng cũng biết hộ niệm gì hết trơn, làm ông già tôi mất bằng bản sanh. Tôi mới nói mình tu thế này mà mình không nói hộ niệm cho ông già mình, ông già mình không biết, đứa em mình cũng biết hộ niệm là cái gì, cái làng nó cũng biết thế nào là hộ niệm, mà chừng khi chết thì đâu thường người ta không biết hộ niệm. Quan quẩn không, chết rồi làm sao mà báo hiếu đây. Rồi bây giờ ta phiền mình tu mấy chục năm nay mà khinh thường hộ niệm, thì khi nằm xuống mình cũng queo râu nữa, làm sao mình cứu được người thân của mình đây? Đừng có nghĩ rằng là mình tu vài chục năm trên thế gian này là mình xóa được nghiệp nghe. Chứ vậy, hồi sáng mình nói rồi, những người nào mà phát tâm tôi nguyện cho hết nghiệp, tôi phát cho hết nghiệp để tôi sớm vãng sanh về Tây Phương là sai rồi. Mau mau nguyện lại đi. Nguyện lại là nguyện như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản dễ dàng, đúng pháp, không chịu nguyện, nguyện hết bệnh là sợ chết, nguyện hết nghiệp là tham. Tham gì? Tham mình là thượng căn thượng trí, mà trong khi thực sự căn bản của mình là căn cơ hạ liệt, nghiệp chứng sâu nặng. Cái lời nguyện này không thích hợp với những người hạ căn. Cho nên mong chư vị ở đây có cuốn sách Khế Cơ Khế Lý của Kim Bình. Nên tôi rất là của Kim Bình biết phải chọn con đường nào đúng căn cơ của mình để mà đi, thì nhất định trong một đời này mình chứng nhận cho những người bạn bè mình biết tôi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là vạn kiếp. Đây là cái điều xác định rõ rệt để chúng ta chuẩn bị đi cho vững, chuẩn bị hộ niệm cho vững, không còn sợ sốt nữa. Trở lại cái vấn đề sợ bệnh, nếu người nào sợ bệnh thì bây giờ có dự âm đứng bên cạnh chư vị hộ niệm, dự âm này cũng không cứu được chư vị thoát qua cái ách nạn của cái bệnh đó đâu. Thêm một chút nữa, nếu người nào mà sợ chết thì bây giờ có 100 ông dự âm này mà đến hộ niệm cho chư vị, dự âm này cũng không cách nào giúp cho chư vị thoát qua cái cảnh tử tử sanh sanh trong vô lượng kiếp nữa đâu. Nên nhớ thật kỹ cái điểm này. Không sợ chết không có nghĩa là chúng ta không ăn, không uống, tự tử, không phải. Không sợ chết có nghĩa là khi mà chết, cái thân này nè, cái thân cục thịt này nè, mình liền đi, mình trở về Tây Phương, quê hương chính của mình, chân tâm tự tánh của mình, đi về cảnh giới đó để một đời mình thành tựu đạo quả. Còn cái thân này mình bây giờ nó bám theo mình thì mình nuôi nó đẹp đẹp chút, khi nó không còn bám nữa mà mình cứ bám theo đó thì nó sẽ rã ra, nó thôi đi, thôi dễ sợ lắm, không chịu nổi rồi, rồi không không còn nữa nhất định. Cho nên xin thưa với chư vị, ngày nào mình còn sống thì chịu cho nó kiểm soát mình một chút, nó đau, nó bệnh, nó nhức đầu, nó quậy mình chút, kệ nó, để cho nó quậy không sao đâu. Nó quậy nhiều thì chừng khi lâm chung nó ít quậy, không có gì đâu, đừng có sợ. Hãy lấy cái tinh thần này gọi là chuyển cánh đó, nhược năng chuyển cánh đó chưa vậy. Nếu mà mình chuyển cánh giới được thì mình làm Đức Như Lai thực sự như vậy. Tại vì nhớ là trong lục tức Phật thì cái tức Phật đầu tiên là chân tâm tự tánh của chúng ta là một Đức Như Lai, là một Đức Phật. Mà mình niệm Phật đi về Tây Phương, mình trở nên là Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Âm Như Lai trên đó. Tất cả mọi người là như chứ đừng nghĩ là Diệu Âm là ông Diệu Âm nào không phải đâu. Chúng ta phải trở về trên đó, chúng ta nên đạo. Nhất định nhập tin Phật, chúng ta phải tin nhập đúng, tin nhập vững, đừng có sai. Như vậy thì khi chúng ta bệnh xuống, tự nhiên hình như nó có một cái nguồn hy vọng tràn trề nổi lên. Thế là không này, trước đây một phút đồng hồ ta không biết chuyện này, khi bệnh cái ta sợ rồi, Sợ ơi là sợ. Nhất là bác sĩ mà nó nói mà giai đoạn ấp ấp mơ mơ là mình lo lắng rồi đó. Nhưng mà bây giờ khi mà bệnh xuống cái đó, bác sĩ mà thấy lơ lơ láo láo, chứng tỏ là nghĩ rằng cái bệnh mình nặng, tự nhiên mình mừng, mình vui lên. Chứng rõ ràng mà, chứng rõ rệt mà. Một người như vậy, trước đó có một cơn bệnh như vậy, khổ đau, khóc lên khóc xuống, sợ lên sợ xuống. Bây giờ cũng là một người như vậy, cũng khuôn mặt đó, mà khi bệnh xuống, tự nhiên họ thấy họ rạng rỡ ra, con mắt họ long lanh lên. Thì có thấy không này, tự nhiên nó sáng ra, nó phát quang ra, đúng không? Cho nên nói về tâm lý cũng đúng vô cùng, mà nói về cái gọi là A Di Đà Phật phóng quang gia trì cũng đúng vô cùng. Thực sự là ngài phóng quang gia trì. Hôm nay có nhiều người cứ tới nói với tôi có nghiệp chướng này nghiệp chướng đó nó hoài thôi. Tôi nói xin thưa là anh khoe nghiệp chướng của anh nhiều quá, tại vì tôi chưa khoe đó. Nhưng mà tôi khoe lên coi chừng anh mất hồn rụng rời. Đúng không? Thực sự mà. Anh nói là anh bạc phước quá, tôi chưa khoe đó. Chứ tôi khoe lên cái anh thấy, anh so sánh ra anh còn hơn quá nhiều người. Tại vì chúng ta không biết, cứ vin vào những cái nỗi khổ đau mà tu, trong khi chúng ta có quá nhiều cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc nhất là thực sự chúng ta biết được, sau khi xả bỏ báo thân này ta thành Phật, cái niềm tin đó nó sung sướng vô cùng. Cái nguồn tin này thật sự vô lượng kiếp qua ta không dám nói, mà bây giờ ta dám nói như vậy đó. Ở Việt Nam bây giờ, trong cái chương trình tôi muốn yểm trợ cho những ban hộ niệm, đầu tiên tôi đi từ Bắc trước, từ Bắc vô Nam. Tại vì ban hộ niệm nhiều quá, mà cái phương pháp hộ niệm người ta không dám bảo đảm. Mới phát hiện ra, trước khi đi tôi phát hiện ra ở ngoài Bắc có mấy ban hộ niệm đó, tổng cộng lại nhân số bao nhiêu, tính ra hơn 2.000 người. Một cái nhóm đó là 1.700 người, một nhóm đó là 300 mấy chục người, là hơn 2.000 người. Mà nếu cái hồi giờ các anh hộ niệm theo cái tài liệu nào, nếu tôi có nhận được cái quyển sách của cư sĩ Dư Âm là niệm Phật hộ niệm vấn đáp này, có một mấy quyển đó. Trời ơi, chết rồi. Như vậy mà quý vị hôm mấy năm nay cũng đi hộ niệm, hộ niệm sao đây? Hôm trước ở bên Canada có một vị tìm điện thoại, điện qua tôi, thế nào cũng có liên quan tới cô. Cô Diễm Trang, cô gửi cho kiện cái bằng ngân sách gì đó, hộ niệm là một pháp tu. Tìm điện thoại qua tôi. Trời ơi, mấy năm nay tôi cũng lập ban hộ niệm, đi hộ niệm người ta. Mà suy cho cùng là đi gì? Khi một người chết, cổ tới cô tắm rửa, Rồi thay áo thay quần, rồi nhập quan cho người bệnh, rồi tụng kinh, rồi đưa đám, mà kêu là hộ niệm. Quý vị thấy không? Người ta có cái tâm, rõ ràng là phát cái tâm rất là lớn, nhưng mà không biết phương pháp. Đó là coi như là từ bi đa hòa hại là vậy đó. Từ bi mà không có biết đường phương pháp, nhiều khi mình tạo ra cái mối hại cho chúng sanh. Cái đó không thể nào trách được, tại người ta vô tình. Thì chúng ta đi hộ niệm cũng vậy. Xin chư vị đừng bao giờ quá lơ là những cái thủ thuật, những cái tâm lý, những cái quá đơn giản để mà ngồi trước bệnh nhân, hướng dẫn cho họ, để cho họ nghe theo mình, tin tưởng theo mình và làm cho đúng. Để chỉ cần một ngày hai ngày mà ta làm đúng, đủ rồi, vãng sanh được rồi. Tại vì A Di Đà Phật nói là chỉ cần làm sao mà cấp lên 10 niệm thôi mà, 10 niệm là ngài mà ngồi nguyện vãng sanh về Tây Phương, ngài không đưa về Tây Phương, ngài thề không thành Phật mà. Còn chúng ta chỉ người đó niệm Phật 2-3 ngày, cái mức niệm của họ trên cái mức 10 niệm rồi mà. Ta dạy cho họ với chí thành chí kính, ta dạy họ cái niềm tin, ta dạy họ toàn những cái của những người phàm phu thực hiện, chứ không phải là những người tiến sĩ thực hiện, không phải là những người thông minh thực hiện. Chính vì vậy mà cái pháp môn niệm Phật nó dễ không tưởng tượng được. Vì quá dễ như vậy cho nên những người quá thông minh người ta không chịu tin. Không chịu tin cho nên thành ra là người ta đi không tới. Mà đi không tới rồi thì người nhà của họ lại tung ra những cái tin bài bác đi cái pháp niệm Phật, giúp cho chúng sanh đã gặp nạn lại thêm nạn nữa, ích lợi gì. Cho nên xin thưa với chư vị, niềm tin vô cùng vĩ đại. Chỉ có những người nào thực sự trong quá khứ đã có những thiện căn phước đức lớn lắm rồi mới phát được niềm tin. Tại vì tôi nghĩ rằng là trong cái không gian nhỏ hẹp này có những người tin tối đa, cũng có những tiền người tin chút chút. Thế làm sao bắt buộc được. Bây giờ động viên thêm nữa, thực sự tin vào lời Phật dạy đi. Nếu mà trong quá khứ thiện căn không có, bắt đầu từ lúc cái gì tin đó, rồi khi niệm Phật, cái niềm tin nó sẽ nảy nở theo cái tiến trình niệm Phật, và cái thiện căn của chư vị cũng nảy nở theo cái tiến trình tu hành. Và sau cùng rồi quý vị sẽ thấy một cái phước báo vĩ đại không có thể nào bù đắp được, là chư vị sẽ được xả bỏ cái thân nghiệp báo này, không theo nghiệp nữa mà theo cái nguyện lực của mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bắt đầu từ đây, xin chư vị phát cái tâm nguyện vững vàng lên. Ngày nào con còn sống, con cố gắng làm thiện làm lành là đủ rồi. Rồi lo niệm Phật, rồi khi mà xong báo thân, con về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định khi mà một cơn bệnh xuống, Nam Mô A Di Đà Phật, con già rồi, ở đây chi khổ quá, cho con đi về Tây Phương càng sớm càng tốt. Sướng không? Đơn giản không? Ai làm cũng được, đúng không chứ vậy? Bây giờ con mệt quá rồi thì nói con cháu gì đó mua bún, mua đồ gì đó kỹ kỹ ăn chút cũng được, không sao hết. Đừng có nên nhịn đói, đừng có nói thôi giờ mình đem mình nhịn đói cho đi sớm, không còn. Mình biết đi về Tây Phương thì mình ăn cho kỹ một chút. Tôi bày kỳ lạ vậy đó, uống nước ngọt đồ, nước gì nước bổ khỏe đồ, uống cho nhiều để chi cái sức khỏe mình nó khỏe lên, nó sung sướng lên, mình còn to hơn nữa, để cho mình ra đi trong tiếng Phật hiệu của chính mình. Đừng có ra đi mà ngáp mà không nói nữa, nhờ chư vị niệm giùm mình lắng nghe tiếng được tiếng mất, trời ơi không tốt.